Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, tiếp tục các điểm sửa đổi bổ sung trong chương 3, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của Điều 2, Nghị định số 17/2022/ND/CP của Chính phủ. Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí sẽ được chúng tôi chuyển đến quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Điều 3. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của Điều 4 như sau. A. Bổ sung điểm L vào sau điểm K khoảng 3 như sau. L. Buộc nộp lại giấy phép kinh doanh bị tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy phép. B. Sửa đổi bổ sung khoản 4 như sau. A. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. B. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoảng 6, 7, 8, 9, Điều 73 và khoảng 6, 7, 8, Điều 77 của nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân. C. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 như sau. 5. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại chương 3 nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân. 2. Bổ sung Điều 4A và Điều 4B vào sau Điều 4 như sau. Điều 4A
bây giờ
quy định về vi phạm hành chính đã kết thúc. Vi phạm hành chính đang được thực hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhiều lần. 1. Hành vi vi phạm đã kết thúc, hành vi vi phạm đang được thực hiện được xác định căn cứ quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Xử phạt đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần. A. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần thì vi phạm nhiều lần được áp dụng là tình tiết tăng nặng. Để người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. B. Đối với hành vi vi phạm hành chính được nghị định này quy định xử phạt theo giá trị, số lượng, khối lượng hoặc loại tan vật phương tiện vi phạm thì cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần bị xử phạt về từng hành vi vi phạm và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm. Điều 4B, thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 1. Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại mục 2 chương 3 phần thứ 2 của luật xử lý vi phạm hành chính và nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Biên bản, tài liệu, văn bản hoặc giấy tờ liên quan khác ghi nhận việc thi hành các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, phải có trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 57 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 3. Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này là vật, tiền, giấy tờ có giá hoặc tài sản khác có được từ hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân tổ chức đó đã thực hiện và được xác định như sau. A. Số lợi bất hợp pháp thu được bằng tiền là toàn bộ số tiền tổ chức cá nhân thu được từ hành vi vi phạm hành chính và được tính bằng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng, tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ vi phạm sau khi đã trừ chi phí trực tiếp, cấu thành hàng hóa, dịch vụ, căn cứ và hồ sơ chứng từ, chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của các chi phí đó do cá nhân tổ chức vi phạm cung cấp. Trường hợp chuyển nhượng, tiêu thụ hàng cấm, hàng giả, hàng hóa nhập lậu hoặc cung cấp dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thì số lợi bất hợp pháp thu được bằng tiền là toàn bộ số tiền cá nhân tổ chức thu được từ việc chuyển nhượng, tiêu thụ hàng hóa và cung cấp dịch vụ đó.
B. Số lợi bất hợp pháp thu được bằng giấy tờ có giá là toàn bộ giấy tờ có giá mà tổ chức cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp giấy tờ có giá đã được chuyển nhượng thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng số tiền thực tế thu được tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giấy tờ có giá trị đã bị tẩu tán, tiêu hủy thì số lợi bất hợp pháp được xác định theo giá trị sổ sách của tổ chức phát hành giấy tờ có giá tại thời điểm tẩu tán, tiêu hủy. C. Số lợi bất hợp pháp và vật tài sản khác mà tổ chức cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính là các tài sản khác theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp vật tài sản khác không phải hàng cấm, hàng giả, hàng hóa nhập lậu đã được chuyển nhượng, tiêu thụ hoặc tiêu hủy, thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng số tiền tương đương giá trị thị trường của tài sản cùng loại hoặc xác định theo giá trị sổ sách của tài sản. Nếu không có giá trị thị trường hoặc xác định bằng giá trị tiền của tài sản ghi trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu. Nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức cá nhân vi phạm, sau khi trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hoặc xác định bằng giá trị tiền của tài sản ghi trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu. Nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức cá nhân vi phạm, sau khi trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa, căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của các chi phí đó. Trường hợp vật tài sản khác là hàng cấm, hàng giả, hàng hóa nhập lậu đã được chuyển nhượng, tiêu thụ, thì số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng số tiền mà tổ chức cá nhân nhận được khi thực hiện chuyển nhượng. 3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản của Điều 6 như sau. A. Bãi bỏ khoản 6. B. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc nộp lại giấy phép kinh doanh đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp giấy phép, đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 1, khoảng 2, 3, 4 điều này. 4. Sửa đổi, bãi bỏ một số điểm của khoảng 11, điều 8 như sau. A. Sửa đổi điểm C như sau. C. Tịch thu phương tiện vận tải được sử dụng để vận chuyển hàng cấm đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này, trong trường hợp hàng cấm có số lượng, khối lượng, trị giá hoặc số thu lợi bất chính được quy định tại khoản 6, 7 và 8 điều này. B. Bãi bỏ điểm D. 5. Sửa đổi điểm B khoản 3 điều 9 như sau. B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 6. Sửa đổi và bãi bỏ một số điểm của khoảng 3 điều 10 như sau. A. Sửa đổi điểm C như sau. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động sản xuất vi phạm từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoảng 1 điều này. B. Bãi bỏ điểm D. 7. Sửa đổi điểm B khoảng 3 điều 11 như sau. B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoảng 1 điều này. 8. Sửa đổi và bãi bỏ một số điểm của khoảng 3 điều 12 như sau. A. Sửa đổi điểm C như sau. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động sản xuất vi phạm từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm E khoản 1 điều này. B. Bãi bỏ điểm D. 9. Sửa đổi điểm B khoản 3 điều 13 như sau. B. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoản 1 điều này.
Thưa quý vị, các điểm sửa đổi bổ sung khác trong phần tiếp theo của Nghị định số 17/2022 của Chính phủ sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chương trình phổ biến pháp luật ngày mai. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.